Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay cùng với giáo hội hoàn cầu, chúng ta hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài mà hội thánh bắt đầu đón nhận đức tin và trung thành với việc tuân giữ giáo huấn của Chúa Giêsu. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng cứu thế và là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển giáo hội. Ngài là chìa khóa mở cửa nước trời và là người xây dựng sự hợp nhất trong hội thánh. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin và dạy dỗ muôn nhân lãnh nhận ơn cứu độ. Ngài là thanh kiếm bảo vệ nước trời và là người duy trì sự hợp nhất trong hội thánh. Mừng đại lễ hai thánh tông đồ hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ về sứ vụ truyền giáo của chính mỗi người, là tiếp nối sứ vụ loan báo tin mừng của các tông đồ. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết trung thành tuân giữ và sẵn sàng chia sẻ đức tin do các tông đồ truyền lại cho mọi người, để muôn dân được biết ơn cứu độ Chúa ban. Hôm nay toàn thể cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa cùng với cha chánh xứ hiệp dâng lời tạ ơn và cảm tạ Thiên Chúa vì chính người đã đói thương, tuyển chọn và nuôi dưỡng cha trong thánh chức linh mục suốt 15 năm qua. Linh mục là người được tuyển chọn giữa mọi người, là người của mọi người và được đặt lên để phục vụ mọi người. Linh mục là người đang sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Linh mục không những là người cử hành các phục vụ, cử hành thi tế tạ ơn, mà linh mục còn là chính thi tế, bởi thiên chức linh mục bắt nguồn từ Đức Kitô, mầu nhiệm nhập thể và vượt qua. Linh mục được thông hiệp chặt chẽ với Đức Kitô, đứng vừa là tư tế, vừa là của lễ vẹn tuyền của Chúa Cha. Hơn nữa, linh mục được tham dự vào chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, không phải do công trạng của chính bản thân linh mục. Đó là ân huệ nhưng không, là tình thương ngàn đời, là món quà mà Thiên Chúa tạo ra cho chính Ngài và cho con người. Hành trình linh mục 15 năm của cha chánh xứ là một quãng đường với biết bao thử thách và khó nhọc, đồng thời cũng là hồng ân dạt dào mà Thiên Chúa đã thương ban cho cha. Chúng ta cũng không quên nhớ đến các vị ân nhân, thân nhân của cha chánh xứ, đặc biệt là ông cố Gioa-kim và bà cố Anna, những người đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng với cha trong suốt quãng đường 15 năm trong thánh chức linh mục. Giờ đây, cùng với tâm tình tạ ơn của cha chánh xứ cũng như cùng cộng đoàn, chúng ta sốt sắng hiệp dâng thánh lễ. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Xin mời cộng đoàn đứng.
Trên đường này gai, diệu đất con trên đường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các thiếu nhi, các con rất thân mến, hôm nay cùng toàn thể hội thánh trong thánh lễ chiều, chúng ta kính nhớ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ tử đạo. Các ngài đã là hạt lúa gieo vào lòng đất để chết đi, chấp nhận hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Đức Kitô trên con đường ngày mai của hội thánh và con đường hôm nay chúng ta đang bước đi với Chúa trong tâm tình của hạt lúa gieo xuống đất nó chết đi mới sinh được nhiều bông hạt. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã là con người của sự hy sinh, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian qua hình ảnh Đức Kitô chịu chết trên thập giá để cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc viên mãn nơi thiên đàng. Chúng ta cùng cầu nguyện với Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cách riêng. Xin ông bà anh chị em và các con thiếu nhi cầu nguyện cho tôi hôm nay kỷ niệm 15 năm ngày thụ phong linh mục. Chúa đã chọn tôi từ một người hèn kém, từ một con người bất xứng để làm linh mục của Chúa. Hồng ân Thiên Chúa ban tặng quá lớn lao, nhưng con người thì lại nhỏ bé và trở nên yếu ớt như hạt lúa phải trông cậy vào ơn trên. Thời tiết thuận hòa mới đâm bông kết trái. Tạ ơn Chúa vì 15 năm Chúa đã gìn giữ, che chở và ban ơn để hạt lúa Lê Hậu Hán được lớn lên và đang trong giữa cánh đồng của giáo xứ Vĩnh Hòa. Chúa đã chọn để cho tất cả cộng đoàn chúng ta được hưởng nhờ ơn thánh của Chúa và việc trao ban các bí tích và các ân sủng Thiên Chúa trao đã gìn giữ và muốn hiến tặng cho cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin mọi người chúc mừng một tràng vỗ tay trước khi chúng ta bước vào thánh lễ. Và giờ đây trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cũng thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót, nhất là 15 năm linh mục có những lúc đã xúc phạm đến Chúa, có lúc đã không chu toàn bổn phận, có lúc đã mệt mỏi kêu than vì những công việc nặng nề. Chắc chắn Chúa biết con người yếu đuối của tôi. Giờ đây xin Chúa tha thứ và để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, trăng thiên thần, trăng thanh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy công bằng Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ đến giảng dạy cho hội thánh những điều căn bản của đức tin. Xin nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà thương tình nâng đỡ và ban cho chúng con vững vàng tiến bước trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Thánh Phêrô quả quyết: Tôi có cái này tôi cho anh là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Bài trích sách công vụ tông đồ. Khi ấy, ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: Anh nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhưng Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa, và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa.
Tiếng các ngài đã vang rồi cùng khắp địa cầu.
Tiếng các ngài đã vang rồi,
trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không chung loan báo việc tay người làm, ngày qua mắt bảo cho ngày tới, đêm nay kể lại với đêm kia. Chẳng nghe một lời âm thanh im tiếng, nhưng nay vang tiếng dội khắp hoàn cầu. Lời chung tỏa rộng khắp mặt đất, thông điệp trải rộng khắp muôn nơi.
Thiên Chúa ngài đã ban rồi, ban rồi cùng khắp thiên tôn.
Trong đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat cho thấy tin mừng được rao giảng không thuộc về loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mặc khải. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng chính là Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước khi trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Đa-mát. 30 năm sau tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kê-pha và ở lại với ông 15 ngày. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam kết trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các thiếu nhi, các con rất thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa gọi ông thánh nào đi theo Chúa? Ông thánh nào? Gọi ông thánh nào? Ông thánh Simon, còn gọi là thánh Phêrô. Giỏi quá, xin cộng đoàn cho chàng vỗ tay. Ông có hai tên mà biết hết hai tên ông luôn. Đấy, thiếu nhi nghe kinh thánh như vậy mới là giỏi. Nhưng mà bây giờ các con xem coi, Chúa tuyển chọn ông thánh Phêrô để coi sóc chiên con của thầy, coi sóc chiên mẹ của thầy, coi sóc đoàn chiên của thầy. Thế Chúa đòi hỏi ông thánh Phêrô cái điều gì? Hai chữ à? Phêrô, anh có cái gì? Anh có tiền không? Phêrô, anh có nhà nhiều không? Phêrô, anh có nhiều xe không? Simon, anh có cái gì? Anh có yêu mến thầy không? Đi theo Chúa chỉ đòi tình yêu thôi, đòi lòng yêu mến của mình thôi, thấy chưa? Nên là nghĩ là đấy, đứa nào mà nói là đi tu thì phải học giỏi, từ từ đã, chưa phải đâu. Đi tu mình có yêu mến Chúa không? Yêu mến Chúa làm sao? Tối có đọc kinh không? Có chịu khó đi lễ ngày thứ năm của mình không? Có đi lễ ngày Chủ nhật thường xuyên không? Đấy, yêu mến Chúa phải thấy được chứ. Tự nhiên một thanh niên chả thờ lễ gì hết, chạy vô xin cha cho con đi tu. Chết rồi, trước giờ con có đi lễ không con? Không, con đi làm không à? Con làm giỏi lắm á, con có bằng vi tính á, con có bằng anh văn á. Chúa có cần không? Chúa có cần cái đó không? Sau này làm linh mục thì phải biết. Nhưng mà đi theo Chúa là như vậy. Này Chúa gọi ông thánh Phêrô hãy theo thầy, thì thầy chỉ cần là anh có yêu mến thầy không. Này cha chia sẻ với lại các con thiếu nhi điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thật sự ra thì hồi trước tôi chả có biết đi tu là gì hết. Cũng có ý định là mình lấy vợ, rồi mình chọn một người vợ làm sao để mà phù hợp với mình. Nhưng mà rồi một ngày nọ cha xứ gọi tôi vào làm giáo lý viên như các anh chị huynh trưởng đây. Rồi trong khi làm giáo lý viên á, thì tôi được gần cha xứ cũng như mọi anh chị giáo lý viên khác, gần gũi với lại cha xứ, nghe ngài nói về những thao thức, những băn khoăn, những lo lắng, những cái đường hướng để chăm sóc cho các em thiếu nhi. Thì tôi thấy cha xứ ngài nhiệt tình quá, ngài thương giáo xứ mình quá, thì sẵn sàng để ngài dạy cái gì thì làm cái đó, không làm quá cũng không làm ít, dạy sao làm vậy. Rồi có sáng kiến trong cái công việc. Rồi một ngày nọ thì ngài gọi vào nhà thờ ngủ để canh nhà thờ, vì nhà thờ rộng quá mà không có người canh. Thế gọi 4-5 đứa vừa giúp lễ vừa không giúp lễ vừa giáo lý viên, rồi ngủ ở trong đó. Thế là một đêm, đêm hôm đó nhớ, thiếu nhi biết cha nhớ còn nhớ, buổi tối khoảng chừng 8 giờ tối ở miền quê đó mà. Nhà cha ngày xưa ở vùng Bưng 6 xã. Cha là một thợ gặt lành nghề, cha biết gieo mạ, cha biết làm mạ, biết cấy lúa, biết chăm sóc cây lúa. Cha là một nông dân. Các con biết đó. Cha xuất thân từ nhà nông, đi học thì về rồi làm lúa, đi ra ruộng chăm sóc cho lúa. Rồi thích lắm khi mình làm nghề nông, thì thấy chăm lo cho từ cái hạt thóc giống, rồi ngâm nó để nó lên cái mầm, rồi biết chăm sóc cái mầm đó, gieo mạ, gieo trên ruộng, hồi đủ một cái khó khăn cái hạt lúa đó. Đó, rồi ngày hôm đó đi gặt lúa xong rồi về mệt rồi, đang ở trên phòng thánh, cha xứ lên nói: Hiệp, ngày mai đi tu, đi chủng viện. Cha có tên nữa là tên Hiệp. Hiệp ngày mai đi chủng viện. Nói: Dạ thưa cha, con chưa có chuẩn bị, con còn đang đi học. Thì vào chủng viện học không có sao cả. Thế là vâng lời, ngày mai con đi. Thế là ngài về phòng, ngài viết giấy giới thiệu. Sáng hôm sau lễ xong, ngài đưa: Rồi con cầm đi đi, lên chủng viện gặp các cha giáo trên đó, rồi trình với các ngài để mình xin đi tu, xin vào học chủng viện. Và thế là cứ như thế, rồi chu toàn bổn phận của mình, công việc của mình, chăm sóc cho các em thiếu nhi, dạy dỗ, rồi chia sẻ lời Chúa, rồi bày trò cho các em chơi, rồi cho các em cắm trại huấn luyện. Thế là ngày đó thi xong rồi thì chủng viện gọi vào học trong chủng viện. Cho đến ngày chịu chức linh mục thì cha chọn một cái câu kinh thánh để mình sống trong cuộc đời của mình, trong cuộc đời linh mục. Thì vì mình là nhà nông, cha là làm ruộng, cho nên cha thích cái câu kinh thánh mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 12 câu 24: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà nó không chết đi thì nó trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh được nhiều bông hạt khác. Vì mình làm nghề nông, mình thích lúa, thấy cánh đồng lúa mà tới cái mùa của nó, hồi hè thu thì mùa mưa thì cũng tranh thủ gặt về phơi, giữ cái hạt lúa không bị mọng. Rồi tới vụ đông xuân thì gặt về với gió xuân, ôi bơi thuyền thích lắm, gặt lúa xong cho lên thuyền trở về bến rồi trở về nhà phơi. Yêu mến. Và yêu mến cái gì? Là bởi vì hạt lúa nó gieo xuống á, là cha phải cầu nguyện nhiều lắm á các con. Xin Chúa cho
đừng cho con chuột nào nó ra ăn mất cái hạt lúa giống. Và xin Chúa đừng cho cái con sâu nó ra nó ăn cái mầm của hạt lúa. Mình đâu có canh hàng ngày được. Mình gieo xuống rồi, bây giờ mình đêm về mình ngủ, chuột nó ra mình đâu biết, sâu nó ra mình đâu có biết. Nên là thôi xin Chúa gìn giữ. Đến khi nó lên thành cây mạ, ôi thích quá, xanh rờn, đi nhổ mạ chuẩn bị cấy. Cấy xuống rồi xin Chúa đừng có cho nắng quá, cho mưa để cái rễ nó bén xuống đất rồi nó mới mạnh được. Đó, thế là lúc thì trời nắng, lúc thì trời mưa, cái lúa nó cứ lớn lên. Rồi đến khi mà nó gọi là trổ đồng đồng, tức là cây lúa nó đang dẹp, nó tròn lại, là nó sắp sửa trổ bông rồi đó. Ôi nhìn cây lúa nhìn mê luôn. Một bụi lúa mà nó được 5-6 cây là mùa này mình thu hoạch được rồi, tốt rồi, chưa chắc đâu. Đợi đến khi nó trổ đồng đồng thì cầu xin Chúa đừng cho gió lớn quá, bởi vì gió lớn quá nó rụng hết cái phấn, hạt lúa không có đậu được thành hạt. Cứ phải cầu xin Chúa thôi, mưa thuận gió hòa thì lúa nó mới có thu hoạch được. Nên cha chọn cái câu kinh thánh: hạt lúa rơi xuống đất nó chết đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Thì người ta trong cái bài hát, trong cái câu này thường người ta hay đọc vào lễ an táng. Nên ngày mở tay của cha đó, ngày 3 tháng 7 năm 2003 đó, thì bộ lễ hát như cầu hồn đó, hạt lúa chết đi. Và cái bài hát là hạt giống tình yêu nó trở thành hát trong đám ma mà. Hát trong đám ma, hát trong những cái lễ buồn lắm. Nhưng mà cha rất thích. Bởi vì sao? Mình là hạt lúa thì Chúa mới chăm mình. Mình làm những cái gì cái khác thì có lẽ Chúa không chăm mình đâu. Cho nên con yếu đuối lắm, con hèn hạ lắm, con học dở lắm, con làm nhà nông, nên con là hạt lúa trong tay Chúa. Chúa gieo xuống thì Chúa gìn giữ. Và trong suốt 15 năm linh mục, các thiếu nhi các con rất thân mến, cha rất hạnh phúc khi về giáo xứ Vĩnh Hòa. Cha hạnh phúc nhất đó là ngày thứ năm mà các con đến với Chúa. Cha hạnh phúc nhất, đó là niềm vui của cha. Các con đến với Chúa càng nhiều thì cha càng vui. Bởi vì cha và ba mẹ các con không thể chăm sóc các con hết được. Nhờ ơn Chúa, Chúa bảo vệ các con, Chúa gìn giữ, Chúa cho các con nên người và người con của Chúa. Đó là cái hạnh phúc mà cha thấy được nơi đây. Rồi thêm nữa là có những tay thọ lành nghề, là các anh chị giáo lý viên, trợ tá, rồi hội đồng giáo xứ, các hội đoàn cũng làm cái gương sáng để cho thiếu nhi các con vươn lên. Các đoàn thiếu nhi giờ rất đông rồi, các em thích lắm rồi. Đó là vài cái tâm tình mà cha chia sẻ trong ngày hôm nay. Hạt lúa trong tay Chúa, Chúa cho nảy mầm và lớn lên, và Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ. Đến ngày hôm nay được 15 năm thì xin ông bà anh chị em cũng như là các thiếu nhi các con cầu nguyện cho cha, để cha chu toàn bổn phận là người chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Xin cho cha được thêm lòng yêu mến Chúa. Lớp Đức Lễ còn nhớ không? Trong hàng ngày cha chỉ xin con điều đó thôi. Xin gì? Xin cho con thêm gì? Thêm lòng yêu mến Chúa. Đấy là điều Chúa cần nhất trong tất cả mọi người chúng ta. Mời cộng đoàn đứng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Lời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người
Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thề với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn văn đường tạo thành, loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà đã. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền. Tôi tin từng có một phép cửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ sẽ sống lại và sự sống đời thân.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chọn những người có lòng yêu mến Chúa để Chúa trao phó công việc chăm sóc hội thánh của Ngài. Trong tâm tình kỷ niệm hồng ân thánh chức linh mục và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, xin cộng đoàn chúng ta dâng những lời nguyện xin.
Cha đã khiến cha đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Xin cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục, các linh mục khi thi hành tác vụ làm chứng cho lời và phục vụ cho đời được bền vững trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô nói: Tin mừng tôi rao giảng không thuộc về loài người. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn trung thành với đức tin tông truyền và hân hoan trong và hân hoan tuyên xưng niềm tin ấy bằng đời sống đạo đức trong sạch và quên mình phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói: Ta đã bồng chúng trên cánh tay ta. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho cha chánh xứ biết tìm sự nghỉ ngơi trong kinh nguyện và gặp gỡ thân tình với Chúa, để hằng ngày làm mới lại tình yêu và lòng nhiệt thành phục vụ các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
xin Chúa nhầm lời chúng con.
Tất cả là hồng ân. Hành trình 15 năm linh mục là một chặng đường với biết bao thử thách và khó nhọc, đồng thời cũng là hồng ân dồi dào mà Thiên Chúa đã thương ban cho cha chánh xứ Gioakim. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn ân ban cho cha nhiều ân lành hồn xác, để cha tiếp tục thả lưới quăng chài, luôn chu toàn với sứ vụ linh mục mà Chúa trao phó, và trở nên một tử như lòng Chúa ước mong. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con, cách riêng hồng ân thánh chức linh mục. Và trong suốt 15 năm qua, Chúa đã cho con được đến với các cộng đoàn giáo xứ nơi đây, giáo xứ Vĩnh Hòa này. Chúa đã ban cho con sự bình an, Chúa đã ban cho con được nhiều cơ hội để cống hiến phục vụ dân thánh Chúa. Xin Chúa ban thêm lòng mến cho con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Chúa là Chúa mà cho chúng con bánh này là hồng và là công của người chúng con luôn. Chúa bánh này chỉ bánh trùng sinh người những con sẽ tụng những muôn đời.
Xin Chúa
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, trong ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng con vui mừng mang của lễ dâng lên bàn thờ Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và cho chúng con càng biết mình chẳng có công trạng gì, càng sung sướng vì được Chúa thương cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trong kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã xăm đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên dương đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên khởi cho người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đang được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhân cùng một triều thiên vinh quang. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này làm mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thề thứ gây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ca và thờ phụng danh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con ghi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse giám quản giáo phận chúng con, Đức Hồng Y John Bautista, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Joachim, các linh hồn Anna, các linh hồn Giuse Maria, linh hồn Vicente, Francisco Xavier, Đam Minh Ine, Joan, hai linh hồn Maria, hai linh hồn John Bautista, linh hồn Paulo và các linh hồn cách riêng hai linh hồn Francisco Xavier, linh hồn Maria và Giuse nhân ngày giỗ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kinh thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và thơ thơ thức người dậy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con hiện danh Cha ca sao, nương Cha chỉ đến, ý Cha thơ hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Con đều sạch trong lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đến điện thăm nhà của con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con được sạch trong.
xin mời cộng đoàn quỳ đọc kinh cầu cho các linh mục.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Christ.
Trong ngày siêu sức thanh, xin mình như các ngài được gần Chúa, để các người không linh áp được và muôn muôn kèo mãi hơn làm thanh. Để nước Phật Chúa thương như thương cho sông sức linh mục. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa thân thân cầu cho các linh mục phúc là những người nông tin và người hôn, cũng như những người nông tin và người lành, những người nhân làm việc nơi đây, vì công Chúa hành lợi ích các linh hồn, cũng như những người nhân một mạng trong những đất tiền giao xa xôi.
Những người đã về tấn công với cam lộ, nỗi buồn chán cô đơn và đau đớn thế triệt. Những người che tối và tà ca, những người đau thiếu và đang hấp hối. Thân xin chúng con nhớ đến những người đã góp phần đào tạo chúng con,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng giáo huấn của các vị tông đồ để soi đường dẫn lối cho tín hữu. Xin cho bí tích này đem lại cho chúng con nhiều sinh lực mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con kính mời Cha Chánh Xứ an tọa, toàn thể cộng đoàn chúng ta đứng. Giờ đây, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay mặt cộng đoàn có lời chúc mừng Cha trong ngày kỷ niệm hôm nay.
Trọng kính Cha xứ Gioa-kim, trong bầu khí của tháng 6, giáo hội có nhiều lễ trọng, từ lễ mình máu Thánh Chúa, lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu, lễ vẹn sạch trái tim Đức Mẹ, và đặc biệt là sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng giáo xứ, lễ cung hiến nhà thờ đá Vĩnh Hòa. Hôm nay cộng đoàn chúng con lại quy tụ trong ngôi thánh đường thân yêu kỷ niệm 15 năm linh mục của cha Gioan Kim, 3 năm cha về với giáo xứ Vĩnh Hòa chúng con ngày 3 tháng 7 năm 2015, mùng 3 tháng 7 năm 2018. Kính thưa Cha, đẹp thay thiên chức linh mục, các mục tử là người của Thiên Chúa được tấn phong để nuôi dưỡng, bảo vệ và hướng dẫn đoàn chiên. Các ngài được trông đợi sẽ là những mục tử đúng theo ý Chúa. Chính Thiên Chúa chăn dắt đoàn chiên một cách khôn ngoan và cẩn trọng. Thời khắc xoay vần, Thiên Chúa định liệu giáo xứ chúng con 12 năm đặt nền móng 13 năm xây dựng với cha Cố Giuse và cha Gioan Bautista Vũ Mạnh Hùng, và thời kỳ thứ ba với cha Gioakim. Khởi đi từ ngày 3 tháng 7 năm 2015, cha về với giáo xứ Vinh Hòa. Sau thời gian ngắn ngỡ ngàng với sinh hoạt của giáo xứ cũng như là giáo khu, hội đoàn, cha bắt đầu chấn chỉnh, hướng dẫn hội đồng mục vụ, các hội đoàn và giáo dân sinh hoạt theo đúng nội quy của Tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn. Một bầu khí đổi mới, cha bắt tay cùng hội đồng mục vụ xin Tòa Tổng Giám mục mở năm thánh nhân dịp giáo xứ kỷ niệm 25 năm. Các thánh lễ tạ ơn tân linh mục, tạ ơn sơ vĩnh khấn được tổ chức long trọng, để rồi ngày 24 tháng 6 năm 2016, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về khai mạc năm thánh. Và ngày 9 tháng 6 vừa qua, lại thánh lễ tạ ơn tân linh mục Martino. Cộng đoàn Vĩnh Hòa chúng con cảm nhận được Chúa không nầm. 15 năm trước, Chúa đã chọn chàng thanh niên Gioakim nên hàng tư tế của Chúa. Nguyện xin Thánh Gioan Bautista cầu bầu cùng Chúa gìn giữ cha an mạnh, thánh đức, khôn ngoan, khiêm nhu để dẫn dắt giáo xứ chúng con. Trong tâm tình biết ơn và cảm mến, cộng đoàn chúng con xin dâng lên cha những bông hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Một lần nữa xin cộng đoàn cho một tràng vỗ tay thật to. Chúc mừng cho chánh xứ nhân ngày kỷ niệm thụ phong linh mục hôm nay. Trong ngày vui hôm nay, chúng con xin cha chánh xứ cho chúng con đôi lời. Chúng con kính mời cha.
Xin mời hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn an tọa. Các thiếu nhi có con ngồi. Thiếu nhi ơi, các con thấy lễ mệt chưa? Cha thì cha thấy các con vẫn còn tinh thần, nhưng mà cha cảm ơn trước là các con trong ngày lễ hôm nay. Năm nay có cái lạ là nhiều sự kiện lớn xảy ra vào lễ thiếu nhi lắm nha. Các con có thấy vậy không? Nhiều sự kiện lớn xảy ra vào ngày lễ thiếu nhi. Các con đã hy sinh đấy. Các con là hạt lúa đấy. Hạt lúa chết đi. Các con hy sinh để cầu nguyện cho cha của cộng đoàn giáo xứ. Con xin cảm ơn ông Chánh, ông Cố và quý chức trong hội đồng mục vụ đã có những lời chúc tốt đẹp, và trong suốt 3 năm hội đồng mục vụ đã tận tình cộng tác để xây dựng giáo xứ Vĩnh Hòa với danh nghĩa là một cộng đoàn yêu thương. Danh hiệu đó vẫn còn đến ngày hôm nay, trên khắp mọi nơi đều nhìn thấy qua thông tin giáo xứ Vĩnh Hòa trên trang web giáo xứ Vĩnh Hòa. Mọi người đều nhìn thấy một giáo xứ tràn đầy yêu thương. Chúng ta hãy chúc mừng nhau một tràng vỗ tay thật lớn. Và như hồi nãy trong bài giảng thì con có nói đó là con là chàng nông dân ở vùng Bưng, 6 xã là quận huyện Thủ Đức ngày xưa, thuộc Long Trường, Phú Hữu, Dòng Tố. Nơi đó đi học về chỉ biết làm ruộng thôi, chả biết làm gì hơn nữa.
nên rằng chàng nông dân thì thường thì thô kệch lắm, ăn nói không có được khéo léo, đôi khi thẳng thắn quá, nên là thôi con cũng xin cộng đoàn tha lỗi cho cái chàng nông dân này, để mỗi ngày tập thành người thành thị như những bà con giáo dân trong giáo xứ Vĩnh Hòa đây, nên là cũng xin mọi người thông cảm và giúp cho con trong cái nghề nông chăm sóc cây lúa thế nào thì chăm sóc cho cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa như vậy. Và trên hết là phải biết hy sinh. Hôm qua con đi lễ tạ ơn thì cha xứ bạn tặng cho một cái cục xí ngầu, nó tám mặt thì sáu mặt chứ, sáu mặt thì trong đó là hết năm cái mặt của cục xí ngầu là hy sinh. Không biết sao lại mất toàn hy sinh không. Thôi thì đấy là ý Chúa, đó là hạt lúa phải chết đi. Xin mọi người cũng cộng tác để cho cây lúa lớn lên, cho hạt lúa của giáo xứ Vĩnh Hòa lớn mạnh, cho các em thiếu nhi được bảo vệ, xin được cộng tác luôn mãi. Và hôm nay cũng xin cảm ơn anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, trợ tá đã khéo léo để sắp xếp tổ chức thánh lễ này cùng với hội đồng mục vụ trong ngày lễ. Còn trên nhà con thấy bảo là chắc chiều nay sẽ bình thường thôi như mọi ngày, nhưng mà thiếu gì có biết không, nay cha được biết là có bánh sinh nhật này, rồi có những cái món ăn buffet này, các con có thích không? Lát nữa cha nghĩ chắc anh chị giáo viên sẽ mời các con ra để mình ăn cái bữa tiệc ngày sinh nhật 15 năm linh mục. Nên là xin lần nữa cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cả đoàn thiếu nhi đã hát cái bài hát rất hay, hạt lúa mì rơi xuống đất, hạt giống tình yêu. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp, đã cộng tác để được một cái cộng đoàn giáo xứ tốt đẹp. Cảm ơn anh chị giáo lý viên rất nhiều vì những công việc phát triển của một giáo xứ thì đòi hỏi nó có nhiều cái việc phải làm, và các anh chị đã cộng tác rất đắc lực. Tôi rất cảm động về sự hy sinh của anh chị. Anh chị chấp nhận là hạt lúa chết đi, đã hy sinh cho các em, đã huấn luyện chính mình và huấn luyện cho công việc của giáo xứ nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị. Các anh chị trợ tá cũng đã cộng tác với lại ban giáo lý coi sóc các em thiếu nhi. Xin mọi người, tất cả chúng ta bảo vệ những cái hạt lúa, cái hạt lúa giống tương lai là các em thiếu nhi đây, để giáo xứ chúng ta là một cánh đồng thu hoạch được mùa lúa dồi dào như lòng Chúa mong ước, cùng nhau xây dựng giáo xứ. Sáng nay thì cũng cảm ơn các đoàn Cecilia đã hát lễ cách sốt sắng. Cảm ơn các anh chị trong ban cắm hoa. Cảm ơn tất cả các vị đã cộng tác cho ngày lễ này. Ban kèn đã làm cho sôi động. Cách riêng thì xin cảm ơn các bạn hữu thân thiết. Cảm ơn các ân nhân, thân nhân đã đến cầu nguyện và giúp cho thánh lễ được tốt đẹp. Lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người và xin một tràng vỗ tay để chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau. Giờ đây chúng ta làm phép tràng hạt và sau thánh lễ tặng mỗi người cỗ tràng hạt chục kinh, trên đó có cái hình thánh giá có ghi tên Gioakim Lê Hậu Hán, nên mọi người chúng ta đón nhận như một món quà chân thành để tỏ lời cảm ơn. Mời cộng đoàn đứng.
Giờ đây là nghi thức làm phép chuỗi mân côi gửi tặng đến cộng đoàn nhân dịp kỷ niệm cha chánh xứ ngày thụ phong linh mục. Các em thiếu nhi sẽ lần lượt tiến lên nhận tràng hạt từ tay cha chánh xứ. cộng đoàn tham dự thánh lễ xin nhận tràng hạt tại cổng chính nhà thờ. Và sau thánh lễ, chúng con kính mời quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, các vị khách thân thiết của cha chánh xứ và toàn thể các em thiếu nhi ở lại tham dự buổi tiệc liên hoan tại sân chư thánh.
Ơn phù cho chúng con ở nơi danh Chúa
là đấng tạo thành trời đất.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì yêu thương chúng con, Chúa đã muôn cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết để cứu chúng con khỏi quyền lực ma quỷ. Xin Chúa nhân từ làm phép và thanh hoa những chuỗi mân côi này để khi chúng con chăm chỉ đọc kinh mân côi, chúng con suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô và tôn kinh Mẹ Thánh Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng đã làm cho anh chị em nên kiên vững trong lời tuyên xưng đất hữu ích của Thánh Phêrô, và qua đó đã kiến tạo anh chị em trên nền tảng đức tin vững chắc của Hội Thánh. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. Thiên Chúa đã dùng việc rao giảng không mệt mỏi của Thánh Phaolô mà giáo huấn anh chị em. Xin Ngài luôn dùng gương sáng của thánh nhân mà dạy anh chị em biết đem nhiều người khác về với Đức Kitô. Thánh Phêrô đã chịu khổ hình thập giá, còn Thánh Phaolô đã chết vì gươm để đáng được vinh hiển vào quê trời. Xin Thánh Phêrô dùng quyền chìa khoa, Thánh Phaolô dùng lời giảng dạy và cả hai đấng dùng lời chuyên cầu mà căng đưa chúng ta vào quê trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.